Hôm xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. New South Wales được bổ sung các liều vaccine và thay đổi tiền hỗ trợ thảm họa COVID, trong khi ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao nhất. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti và thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Sau đây là thông tin chi tiết. New South Wales ghi nhận 38 trường hợp COVID-19 mới ở địa phương, mức tăng hàng ngày cao nhất trong năm nay, 11 trường hợp ở ngoài cộng đồng trong thời gian dễ lây nhiễm, khiến các nhà chức trách phải tăng cường yêu cầu mọi người ở nhà. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết có quá nhiều người vẫn ra ngoài thăm bạn bè và gia đình của họ trong thời gian phong tỏa. Dữ liệu cho thấy trong vài ngày qua về cách virus lây lan và thông điệp đáng buồn nhất là những người có virus đang truyền nó cho những người mà họ yêu thương nhất. Chúng tôi đang thấy nhiều người nhiễm virus trong vài ngày gần đây là những người có tiếp xúc trong gia đình, cha mẹ, con cái, ông bà. Vì vậy, quý vị hãy vui lòng tuân thủ các quy tắc. Được biết, cảnh sát New South Wales sẽ tiến hành một chiến dịch lớn ở Tây Nam Sydney vào ngày mai, 9 tháng 7, để bảo đảm cộng đồng tuân thủ các giới hạn phong tỏa. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ liên bang vừa thay đổi các khoản hỗ trợ thảm họa COVID cho những người bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa ở New South Wales. Chính phủ sẽ miễn kiểm tra tài khoản trị giá 10.000 đô la cho những người bị phong tỏa trong hơn 2 tuần. Chính phủ cũng sẽ mở rộng việc miễn trừ nghĩa vụ chung cho những người nhận hỗ trợ phúc lợi. 300.000 liều vaccine bổ sung cũng sẽ được gửi đến New South Wales, với hầu hết số lượng vaccine sẽ được chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng ở Tây Nam Sydney. Hiệp hội Y khoa Úc cho biết New South Wales phải tiếp tục phong tỏa cho đến khi loại bỏ được virus, nếu không thì hậu quả sẽ nặng nề cho toàn nước Úc. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, tiến sĩ Omar Kersit nói rằng, những hạn chế chặt chẽ nên được xem xét. Có một câu hỏi về việc liệu có nên đặt ra nhiều hạn chế hơn trong quá trình phong tỏa hay không. Tôi nghĩ phải thừa nhận rằng đã có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng hơn ở giai đoạn này, gần 2 tuần sau khi phong tỏa, và có thể cần phải có những hạn chế chặt chẽ hơn để giảm bớt điều đó. Và Hiệp hội Y khoa sẽ ủng hộ điều đó, bởi vì nếu chúng ta không vượt qua được thì việc phong tỏa sẽ phải kéo dài. Trong khi đó, tiểu bang Queensland ghi nhận 2 trường hợp COVID-19 mới tại địa phương, nhưng cả hai đều được cách ly kể từ khi bắt đầu giai đoạn lây nhiễm. Mã QR sẽ trở thành bắt buộc đối với các doanh nghiệp sử dụng ứng dụng đăng ký tại Queensland kể từ ngày mai. Trong khi đó, 10 nhân viên bệnh viện Queensland sẽ phải cách ly 14 ngày sau khi họ giúp đỡ một bệnh nhân dương tính với COVID-19 bị sốc phản vệ. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk cho biết, các nhân viên tại Bệnh viện Đại học Sunshine Coast đều mặc thiết bị bảo hộ cá nhân và đã được chích ngừa. Tôi rất tự hào về họ. Họ đã đặt tính mạng của mình vào rủi ro để cứu giúp một bệnh nhân COVID bị sốc phản vệ. Và họ đã cứu sống bệnh nhân. Tôi rất tự hào về mỗi người trong số họ. Bởi vậy tôi cảm ơn họ. Tôi biết rằng người dân Queensland cũng tự hào về họ. Còn tiểu bang Victoria ghi nhận ngày thứ 8 liên tiếp không có ca nhiễm coronavirus địa phương mới nào và chuẩn bị nới lỏng hơn nữa các hạn chế kể từ 11 giờ 59 phút tối nay. Theo những thay đổi, đô thị Melbourne sẽ lần đầu tiên được nới lỏng như là vùng nông thôn Victoria kể từ lần đóng cửa thứ tư của tiểu bang. Bộ trưởng Y tế Victoria, ông Martin Foley, đang nhắc nhở những người trở về từ các khu vực màu đỏ và màu da cam cần tuân thủ các quy tắc. Với số lượng trường hợp ngày càng tăng ở New South Wales, tôi muốn đưa ra thông điệp rất mạnh mẽ cho tất cả người dân Victoria là không đi du lịch đến New South Wales. Rủi ro và mối đe dọa ngày càng tăng. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được mức độ hiện tại. Chúng tôi không cần người Victoria nhập cảnh và quay lại từ New South Wales. Vì vậy, quý vị hãy vui lòng không đi du lịch từ Victoria đến New South Wales. Còn Nam Úc đang mở cửa biên giới với lãnh thổ phía Bắc và Tây Úc khi dịch bệnh ở các nơi đó bắt đầu giảm bớt. Du khách từ một số khu vực ở Queensland bắt buộc phải có 3 lần xét nghiệm, nhưng Nam Úc đã mở cửa cho phần còn lại của tiểu bang ánh nắng. Nam Úc hiện vẫn đóng cửa biên giới với ACT và New South Wales. Các nhân viên chăm sóc người khuyết tật sẽ sớm bị buộc phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 nếu họ muốn tiếp tục công việc của mình. Chính sách bắt buộc chích ngừa được một hội đồng chuyên gia y tế khuyến nghị và sẽ được tranh luận tại cuộc họp nội các quốc gia vào thứ Sáu tuần này. Đề xuất được tuân theo một mệnh lệnh tương tự áp dụng đối với nhân viên chăm sóc cao niên, những người phải tiêm ít nhất là một liều vaccine vào giữa tháng 9 để tiếp tục làm việc trong ngành. Chỉ 1/3 nhân viên chăm sóc người khuyết tật được tiêm một liều vaccine và chỉ 15% đã chích ngừa đủ 2 liều. Lãnh đạo phe đối lập Anthony Albanese nói rằng các vấn đề về nguồn cung cấp vaccine nằm ở Thủ tướng Scott Morrison. Ông Albanese nói, vấn đề ở đây là họ không thể chích ngừa khi mà không có đủ vaccine. Thủ tướng Scott Morrison đang chuẩn bị công bố các điều khoản tham chiếu cho một ủy ban hoàng gia về các vụ tự sát của cựu chiến binh. Ông Nick Candace, cựu phó ủy viên cảnh sát New South Wales và điều tra viên về vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria, dự kiến sẽ dẫn đầu cuộc điều tra. Theo dự kiến, ủy ban hoàng gia sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng 7 này. 4 năm sau khi một dự luật hỗ trợ cái chết tự nguyện không được Quốc hội New South Wales thông qua, nghị sĩ độc lập Alex Greenwich khởi động một nỗ lực nhằm hợp pháp hóa dự luật tương tự. Dự luật do nghị sĩ Sydney soạn thảo trong 6 tháng qua sẽ được công bố vào tuần tới, trước khi được giới thiệu tại Quốc hội vào tháng 8. Cảnh sát ACT đã phạt một phụ nữ Sydney $200 sau khi bà đi vào lãnh thổ mà không có quyền miễn trừ và từ chối rời đi. Các sĩ quan cảnh sát cho biết người phụ nữ đã nộp đơn xin miễn trừ vào tuần trước và đã bị từ chối, nhưng bà ấy vẫn cố tình đến ACT. Trong tuần qua, cảnh sát ACT cho biết đã tiến hành hơn 1.500 lần dừng xe và 110 lần gõ cửa để bảo đảm tuân thủ các hạn chế COVID hiện hành. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse. Tổng thống Moïse đã bị bắn chết trong một cuộc tấn công vào tư dinh của ông. Vợ của ông cũng bị thương và đã được đưa đến Hoa Kỳ điều trị. Cảnh sát Haiti cho biết họ đã giết chết 4 nghi phạm và bắt 2 người khác vài giờ sau vụ ám sát. Trong một tuyên bố, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả các bên hãy bình tĩnh, kiềm chế và tránh bất kỳ hành vi nào có thể góp phần gây thêm bất ổn. Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi đưa các thủ phạm ra trước công lý. Indonesia đang đối mặt với sự gia tăng các ca nhiễm coronavirus trong bối cảnh các bệnh viện thiếu oxy trên diện rộng. Nước này đã ghi nhận 1.040 trường hợp tử vong vào hôm qua, ngày chết chóc nhất kể từ đầu đại dịch. Đến nay, quốc gia đông dân thứ tư thế giới đã báo cáo gần 2,4 triệu ca nhiễm và gần 63.000 ca tử vong. Nhưng các chuyên gia y tế cho biết, con số này được coi là ít so với thực tế. Các bệnh viện quá tải và nguồn cung cấp oxy cạn kiệt khiến nhiều người bệnh chỉ được chăm sóc tại nhà. Một thân nhân chia sẻ, chúng tôi rất cần oxy bởi vì người thân của tôi đang bị khó thở và tôi phải xếp hàng để chờ mua oxy. Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đang đệ đơn kiện 3 trong số các công ty công nghệ lớn nhất của Hoa Kỳ là Facebook, Twitter và Google, cũng như là các CEO của họ. Ông Trump đã bị khóa tài khoản Twitter và Facebook sau khi những người ủng hộ ông xông vào tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Các công ty nêu lý do khóa tài khoản của ông Trump là vì lo ngại ông kích động thêm bạo lực. Ông Trump nói rằng ông kiện các hãng công nghệ lớn của Hoa Kỳ với tư cách là đại diện cho những người bị kiểm duyệt và khóa tài khoản giống như ông. Tòa án tối cao của Vương quốc Anh đã cho phép chính phủ Hoa Kỳ kháng cáo quyết định không cho phép dẫn độ người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, đến Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc gián điệp. Văn phòng tư pháp xác nhận đơn kháng cáo đã được chấp thuận và vụ việc sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án cấp cao. Hồi tháng Giêng, một thẩm phán của tòa án cấp dưới đã từ chối yêu cầu dẫn độ ông Assange đến Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc gián điệp về việc WikiLeaks công bố các tài liệu quân sự bí mật của Hoa Kỳ. Tại Nam Phi, cựu tổng thống Jacob Zuma hôm qua đã tự nộp mình cho cảnh sát để chấp hành án tù 15 tháng vì tội khinh thường tòa án sau khi ông từ chối cung cấp bằng chứng cho một cuộc điều tra tham nhũng. Cựu Tổng thống Zuma quyết định ra trình diện sau một tuần căng thẳng vì phán quyết của Tòa án Hiến pháp Nam Phi. Cảnh sát được lệnh bắt giữ cựu Tổng thống. Trước đó, cảnh sát được lệnh bắt giữ ông vào cuối ngày 7 tháng 7 nếu như ông không tự nộp mình. Liên quan tình hình dịch COVID ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Thời gian áp dụng là 15 ngày. Người dân chỉ có thể ra khỏi nhà trong trường hợp thiết yếu như là mua thực phẩm, thuốc men và thực hiện công vụ. Thông tin được đưa ra khi Bộ Y tế Việt Nam cho biết sáng nay Việt Nam ghi nhận 314 ca nhiễm mới, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 234 ca. Tiếp theo là tin hối suất. Giá một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 74,63 xu Mỹ và 17.214 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu, 9 tháng 7. Tại thành phố Perth có mưa rào, nhiệt độ từ 11 đến 18. Adelaide nhiều mây, 7-15. Melbourne mây rải rác, 4-14. Hobart hầu như nắng, 1-11. Canberra có vài cơn mưa, 1-12. Wollongong, Sydney và Newcastle đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 8 đến 15. Brisbane có thể mưa lớn, 14-20. Và Darwin mây mù rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 28. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. New South Wales được bổ sung các liều vaccine và thay đổi tiền hỗ trợ thảm họa COVID, trong khi ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao nhất. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti và thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7.